Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng: hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mình chiêm ngồi. Anh chị em có thuộc bài hát: Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh thiên rồi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.
Sai đi đâu?
Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao động.
Để làm gì? Hey, bạn, thần khi Chúa đã sai tôi đi mạnh nhanh.
Sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh thiên rồi, sai tôi đi này, sai tôi đi.
Vâng, mỗi một người chúng ta được Chúa sai đi. Đi đâu?
Loan báo tin mừng.
Đi khắp nơi để loan báo tin mừng. Tin mừng đó là gì? Chúng ta có Chúa là cha và mọi người là anh em. Tin mừng đó là Đức Giêsu đang hiện diện sống động ở giữa chúng ta. Và tin mừng đó là gì? Như là trong sách Isaiah có nói: hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Ở đây ai đã từng khóc rồi? Ai cũng đã khóc. Có những người khóc chảy ra nước mắt, nhưng mà có những người khóc mà không có một giọt lệ nào, gọi là cười cái gì? Wow, tiếng khóc khô không lệ. Có người còn nói cười là tiếng khóc khô không lệ, ghê không? Người ta cười trong lúc vui sướng, còn tôi cười trong lúc khổ đau, ghê không? Như tiếng khóc mà khô không lệ, như giọt nước mắt mà nó nước mắt khô không thấy được, cái đó có khi nó còn đau khổ ghê gớm hơn là mình có thể khóc bù lu, gọi là khóc bù lu bù loa. Khóc bù lu bù loa thì còn thấy nước mắt mà lau, còn đây không thấy nước mắt mà lau, nước mắt nó chảy ngược vào bên trong. Lạy Chúa, tôi có những lúc nào chị em đã cảm nghiệm được cái điều đó chưa? Có chưa?
Chính con đã cảm nhận điều đó.
Vâng, chị chia sẻ cho mọi người. Vâng, nếu mà chị cảm nhận được đó thì chị chia sẻ cho mọi người những giọt nước mắt khô không lệ của chị.
Thưa cha, chồng con đi học tập cùng với lại một chồng người bạn. Thế thì chị bạn đến nhà con ngủ và cứ thấy con cười nằm ngủ, chị bảo hoài, tại sao mà bố cứ vậy mà bố vừa không buồn thì sao mà bố cứ cười được hoài vậy? Thế chị cứ nói mà chị cười gì, nhưng mà đến lúc chị sờ đến con thì nước mắt con trào ra. Chứ bảo, ủa tại sao cười mà khóc? Bảo chứ bây giờ biết làm sao bây giờ, chúng mình cùng là bạn như vậy. Thế chị đó thì chị lại có cái ganh tị. Chị bảo vậy chứ, thế mà ông xã tớ mà về trước á thì tớ mới đến tớ thăm bồ, còn ngược lại ông xã bồ về trước là tớ không ai đến tớ thăm đâu. Con bảo vậy chứ, thôi thế thì tôi cầu xin Chúa cho chồng bạn về trước đi, chồng tớ về sau thế cũng được. Đó là cái sự mà gọi là trào nước mắt. Đó thì con xin thưa như vậy. Và con bây giờ con xin thưa, thứ nhất con xin tạ ơn Thiên Chúa, và con xin cảm ơn Cha cho con lên đây để nói những lời để tạ ơn Thiên Chúa. Những cái ơn này con được là sau 75. Nhưng mà khi con được đọc những bài giảng của Cha ở bên đó, và con đã biết được rằng tại sao mà càng ngày thì Chúa, con thấy rằng đúng, Chúa đã ban cho Cha một ân sủng mà để mà xuống đúng là dìu dắt các mục tử, dìu dắt con chiên. Nếu mục tử đúng thì con chiên mới đến đông như vậy. Còn nếu mục tử mà gọi là làm thuê thì chắc không đông như vậy. Con thấy càng ngày càng đông, trước thì có biết bao nhiêu, và cuối cùng tại vì con liên lạc với chị bạn là luôn luôn đi lễ mình đó, một lần cuối cùng là gần 40.000 người. Thì con nghĩ nếu Cha là một mục tử mà gọi là thuê thì có lẽ là không phải vậy. Thì con đây con xin cúi đầu tạ ơn Cha đã cho con nhớ lại những cái ơn mà con được sau 75. Một đứa bé mà Cha nói lên là bị té từ lầu 1 xuống dưới đất mà không sao, thì chính đứa con gái út của con, nhà con đi cải tạo, con một mẹ già 6 đứa con, nhà con làm về tài chính. Chính ra mà nếu 30 tháng 4 mà nếu nhà con mà chỉ cần lấy tiền đó thì tha hồ sai. Nhưng con tạ ơn Chúa, nhà con đem phát hết, và lại còn lại đưa cho 30.000 nữa cho người ta, mà chẳng đưa về 30.000 cho con. Khi lúc giờ con cũng tức thật, nhưng khi con nghe được lời của Cha, lời của Chúa, thì con bảo đó là một cái ân sủng mà đã ban cho nên là sau khi đó con rất được nhiều ơn. Con được tới 4 ơn, nhưng đây con chỉ xin nói 1-2 ơn ra, bởi vì thời gian có hạn. Thứ nhất là cái vụ con những y chang vậy, nhà con mới làm ở trên lầu, nhà con mới viết thư rằng con để ý, thì con bé rớt thẳng từ trên đó mà xuống, mà con bé cứ mọi người bảo đưa đi nhà thương, thì con làm sao lúc giờ con đại Chúa, con trông cậy nơi Chúa. Và lúc giờ thì người ta có chị bạn là người ngoại đạo, chị xin ông thánh bắt tìm được, thì chị cũng không biết nói ông thánh, chị nói ông Cha Đen. Thế con xin thánh bắt tìm vậy, thì con nó cứ con thì con sợ ma, con nói nó chết, người ta bảo đưa thì con nghĩ chắc là nào cũng chết thôi, để con nằm không dám nằm gần nữa. Nhưng mà lạy Chúa, sáng ra con dậy tỉnh, không có một chuyện gì cả, không có gì, con tạ ơn Thiên Chúa. Đó là một cái ân sủng đầu tiên. Và cái ơn sủng thứ hai nữa là nhà con trong 90 ngày 2 đám ma, một đám cưới là đám ma của mẹ con và một đám ma của bà ngoại con, mang tranh 10 người con, mà rốt cuộc chết lại ở trong một tay đứa cháu, trong khi đứa cháu 6 đứa con đó. Con chẳng có tiền, con không biết làm sao hết. Thì bây giờ con nhớ mãi để ra để con cảm ơn người đó, con không biết mà tại sao giờ đó họ lại đưa tiền đến, họ cho con mượn. Họ bảo không phải họ cho mượn, họ bảo gửi. Thế là con lấy tiền đó con làm đám ma. Làm đám ma xong chết rồi, tiền ở đâu? Thì con có một cái ruộng ở dưới Thầy Trá, là người ta đã bảo nếu có ở trên này á là người ta sẽ lấy ruộng ra, chứ không được. Thì cái anh cán bộ mà chính ở coi ở chỗ con ấy lên nói rằng chị hỏi ơi, chị để cái ruộng cho tôi. Con mới bảo gì, chú nên chú đừng đùa, chú đã biết là lấy ra là chú được, mà chú còn nói tôi gì vậy? Bảo không, em mua thôi mà, đừng có nói nữa. Bảo không, em nói thiệt. Này Chúa, con bảo vậy bây giờ chú muốn trả bao nhiêu? Trả vừa cái số tiền mà con làm ma cho mẹ con. Rồi đến cái chuyện nhà con đi vượt biên, cũng không có tiền. Dạ vâng,
vâng.
Đó thấy là nghĩa là những cái chuyện mà đấy này, con xin tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn cha, tại sao mà con nghĩ rằng này đến với cha qua lời khẩn nguyện của cha mà để được như vậy, thì như vậy Chúa đã trao phó cho cha, thì con xin tạ ơn Chúa và con xin cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe một cái chia sẻ, cái cảm nghiệm là cười mà ra nước mắt là như vậy. Có những lúc mà mình thấy nó đau khổ lắm, lúc mình cảm thấy nó tê tái lắm, đúng không ạ? Có lúc mình cảm thấy giống như là cuộc đời mình nó bế tắc rồi. Nhưng lúc đó ta nghe được lời Chúa nói là ngươi sẽ không còn phải khóc nữa. Khi ngươi kêu cứu, người sẽ thiên giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng ngươi kêu là người đáp lại. Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ ngươi sẽ không còn lánh mặt và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Rõ ràng người chị em của chúng ta trong những lúc hoàn cảnh rất là ngặt nghèo,
trong 90 ngày
tức là 3 tháng mà 3 tháng mà 2 đám ma, một đám cưới mẹ con nữa.
Đám ma mẹ con và đám ma bà ngoại con.
Đám ma bà ngoại, đám ma mẹ và đám cưới.
Đám cưới cho con, tưởng ngươi đi vượt biên mà.
Đám cưới cho con mà trong vòng có 3 tháng 2 đám ma một đám cưới, mà trong lúc mà hoàn cảnh rất là khó khăn như vậy. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là Chúa ngày hôm nay vẫn đang làm những công việc mà ta nghe trong cái ước đấy, đúng không ạ? Lúc ngươi kêu cầu ta đã nhận lời, lúc mà chị đau khổ lắm, ngặt nghèo lắm, bế tắc lắm rồi, thì Chúa đã nhận lời của chị đấy. Rõ ràng ta mới nghe Chúa nói là ngươi, khi ngươi kêu cứu, người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Nghe tiếng ngươi kêu là người đáp lại. Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn, đúng không? Đúng như thế không ạ?
Đúng.
Rất nhiều người trong người chúng ta đây đã cảm nghiệm được chuyện đó. Đâu có ai phải bị chết đói, chết khát bao giờ đâu, đúng không? Chứ lúc mình đói, lúc mình khát, mình kêu, Chúa đã đáp lời. Và anh chị em, ngày hôm nay không những là không còn đói khát nữa, mà còn dư dả của ăn, của uống nữa. Ngày xưa mình chỉ mong rằng ăn no và mặc ấm thôi, phải không? Lúc đói thì mình cần ăn no, lúc lạnh thì cần mặc ấm. Nhưng mà bây giờ Chúa ban cho hơn cả cái điều đó nữa, không phải là ăn no mặc ấm mà là ăn ngon và mặc đẹp nữa. Ăn ngon và mặc đẹp nữa. Ăn biển là ăn phải kiếm chỗ nào hàng ngon mới ăn, mà mặc là phải mặc đẹp, mặc đồ hàng hiệu nữa, phải không? Phải đồ hàng hiệu là đồ gì đó, Gucci với cái gì đó, phải không?
Chanel
gì đó, ở gì LV à, đó vân vân và vân vân. Thế thì mình thấy rõ ràng là Chúa đáp lại lời mình kêu cầu rồi đấy chứ. Đôi khi mình tưởng là chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện đương nhiên, không có đâu thưa anh chị em, không có đâu. Mình cứ thử nhìn xuống mà coi, còn biết bao nhiêu người nghèo khổ lắm, biết bao nhiêu người đói rách lắm, biết bao nhiêu người túng quẫn lắm. Còn chúng ta ngày hôm nay có được như vậy, đó là hồng ân Chúa ban cho mình. Chúa đã đáp lại lời ta kêu cầu rồi, ta kêu cứu rồi, Chúa đáp lại. Nhưng mà khi mình, đôi khi mình không nhận ra để mình tạ ơn Chúa. Như người chị em vừa mới lên đây nói, chúc con còn nhiều ân huệ Chúa ban lắm mà không kể hết được. Mỗi người chúng ta ngồi lại mà đếm biết bao nhiêu ân huệ mà Chúa ban cho mình, mà đôi khi ta không nhận ra ân huệ đó. Hãy dành cái thời giờ để mà đếm những ân huệ Chúa ban cho ta, thay vì đếm những nỗi buồn của mình. Đừng có lúc nào cũng không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đúng không? Bão ở trong tim nó ghê gớm hơn là trời mưa ở ngoài. Buồn vì trời mưa, mưa ào ào, bão gió ở ngoài không ghê gớm bằng cái bão ở trong tim mình. Những giọt nước mắt mà chảy ngược lại nó khô còn đau khổ hơn bao nhiêu. Thôi đừng có ngồi mà than thân trách phận, đừng ngồi đếm những cái nỗi buồn ấy. đến những nỗi đau ấy, đến những cái bực mình khó chịu ấy, mà hãy tập dành thời giờ cầu nguyện là lời tạ ơn, là hãy đếm những ơn phúc mà Chúa ban. Tập đếm ơn phúc mà Chúa ban đi, được không? Làm cái đó đi, anh chị em sẽ thấy cuộc đời mình nó khác liền. Tập đếm ơn phúc Chúa ban, lúc đó lúc mở miệng ra mình là hallelujah, tạ ơn Chúa. Còn không thì lúc nào mình cũng than thân trách phận. Buồn lắm thưa anh chị em, mình sẽ không trở thành người loan báo và làm chứng cho tin mừng được. Và khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ nghe được một tiếng nói từ phía sau, đây là đường, cứ đi theo nó. Có những lúc ta lưỡng lự không biết quẹo phải quẹo trái, không biết tính sao, thì ta nghe được lời Chúa nói, đây là đường, cứ đi theo. Ta cầu nguyện đi, rồi Chúa soi sáng cho thấy con đường mình phải đi. Còn nếu mà không cầu nguyện, không nghe tiếng Chúa, ta lưỡng lự quẹo phải hay quẹo trái, ta dễ chạy theo thế gian, dễ chạy theo dư luận, gió chiều nào ta theo chiều đó, chứ ta không đi theo đường của Chúa. Đây là đường, hãy cứ đi, đi đường của Chúa chứ không phải đi đường mà thế gian. Thế gian nói thế này là ta nghe thế này, ta đi bên này, rồi lúc nghe người này nói cái này ta đi bên này, ta cứ xiên xẹo quanh co theo chiều gió, theo thế gian. Người này nói hay ta nghe, rồi ta chạy theo người này. Mà lúc người này nói ta lại chạy theo người này, đúng không? Ta chạy theo, ta xu thời, ta là những người không có lập trường. Còn ta là những người mà tin vào Chúa thực sự, thì Chúa, ta nghe được lời Chúa nói, đây là đường, hãy cứ đi. Cứ đi vào cái con đường nào? Con đường Chúa đã đi, con đường mà Chúa chỉ dẫn cho ta đi, con đường Chúa hướng dẫn ta đi, chứ không có nghe theo sự hướng dẫn của những thầy dùi thế gian này. Anh chị em để ý nhiều thầy dùi thế gian này lắm. Thôi bà ơi, bà đừng có đi đọc kinh, nó mất thời giờ lắm bà ơi. Thấy chưa? Đó là ai dùi? Thầy dùi, chứ Chúa không có dùi. Thấy không? Giờ này mà đi đâu cầu nguyện làm cái gì, nó mất thời giờ lắm, rồi nó sinh tội ra, tôi chẳng thấy gì cả, tôi cứ ở nhà cho nó tốt. Ta thấy nghe nó dễ xuôi tai lắm, nhưng mà ma quỷ nó là những thầy dùi đó, nó xúi ta đi vào cái con đường dễ dãi, con đường thoải mái. Còn con đường mà vất vả, con đường mà phải hy sinh, con đường mà phải chịu thiệt thòi một chút, là con đường mà Chúa bảo cứ đường ấy mà đi, thì ta là chẳng nghe ai nhắc nhở để mà đi vào con đường đó, mà toàn nghe thầy dùi. Thôi anh ơi, giờ này anh về nhà bế con, anh về nhà đi, ở đâu ngồi nghe chi cho nó mất thời giờ, thấy không? Ôi ông ơi, giờ này mà ông còn đến nghe làm cái gì, về nhà mà đọc sách, về nhà mà coi phim chuyện thích hơn. Thôi bà ơi, xa lắm, ngại lắm, đường nó xấu lắm, rồi cái gì nó cũng cản trở ta hết, ta không có đi vào cái con đường của Chúa. Hơi đâu mà dấn thân, phúc không thấy thì thấy tội. Rồi còn câu đó, còn câu là mình dễ bị chết nhất, là phúc không thấy thấy tội. Cho nên là ta cứ chỉ thấy tội mà ta không thấy cái phúc, cho nên ta không có dấn thân. Và chính vì vậy mà Chúa nói lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Không có ai dấn thân vì họ không muốn đi vào cái con đường đó, con đường mà Chúa muốn đi. Họ không có đi, họ đi theo cái con đường của thế gian. Rồi Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực sản phẩm của đất đai thật dồi dào béo bổ. Ngày đó súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát. Rồi vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân người và chữa lành những chỗ nó bị đánh. Vào ngày nào Chúa băng bó vết thương và chữa lành? Ngày nào? Ngày nào? Ngày mà trong bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe đây, ngày Chúa đến, ngày Đức Giêsu đến, ngày Đấng Cứu Độ trần gian đến, và ngài thực hiện cái chuyện đó là Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ta thấy Đức Giêsu đến trần gian này theo lệnh của Cha, theo thánh ý của Cha, đến cứu độ trần gian. Và ngài chỉ làm ba công việc. Công việc thứ nhất là đi khắp các thành thị làng mạc mà giảng dạy trong các hội đường. Thứ hai là rao giảng tin mừng nước trời. Và thứ ba là chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Ta nhớ ba công việc của Đức Giêsu. Ngài thi hành theo đúng thánh ý của Cha. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, và thứ ba là chữa lành. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, và thứ ba là chữa lành. Chúa chỉ làm ba việc đó thôi, là đi khắp các nơi để mà giảng dạy cho người ta biết về nước Thiên Chúa, giảng dạy cho người ta hiểu về đường lối của Thiên Chúa, giảng dạy cho người ta biết cách sống làm con cái của Chúa, rồi đi loan báo tin mừng. Đây là tin mừng, hãy sám hối và tin vào nước trời. Nước Thiên Chúa đang ở giữa anh em rồi. Anh em tin thế nào thì anh em sẽ được như vậy. Đức tin của anh em cứu chữa anh chị em, đó là ngày loan báo cái tin mừng đó. Tin mừng đó là thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hóa tôi, sai tôi đi, ngày sai tôi đi, đi băng bó chữa lành, đi chữa lành những người bệnh hoạn tật nguyền. Vì vậy mà công việc của Đức Giêsu là thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là loan báo, và thứ ba là chữa lành. Ai muốn nói gì thì nói, ai muốn chống đối cách nào thì chống đối. Nhưng mà điều đấy được ghi rõ ràng ở trong tin mừng, chứ không phải là tôi nói hay là bất cứ ai nói. Và chính Đức Giêsu Ngài đã thực hiện cái việc ấy, là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Thế thì tại sao ngày hôm nay chúng ta không tin vào Đức Giêsu Kitô đang tiếp tục, vẫn tiếp tục thực hiện cái công việc ấy, và Ngài trao cho các tông đồ quyền năng để làm công việc ấy? Ngài có sai các tông đồ đi để giảng dạy, sai các tông đồ đi để loan báo, và sai các tông đồ đi để chữa lành? Đây ta nghe rất là rõ. Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Rõ ràng như vậy, không sai chạy đi đâu được. Mà tại sao ngày hôm nay người ta phủ nhận chuyện đó? Người ta phủ nhận quyền năng của Thiên Chúa trên những người được Chúa sai đi là sao, thưa anh chị em? Và Chúa còn sai các ông đi và ra chỉ thị rằng hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Rõ ràng không? Chỉ thị của Chúa mà, lệnh truyền của Chúa mà, quyền năng của Chúa trao cho các tông đồ mà. Vì Chúa nói thêm, anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Chúa nhìn sang cánh đồng, Chúa nhìn sang cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát. Chúa thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Chúa thấy anh chị em ngồi đây thì Chúa chạnh lòng thương. Chúa thấy đám đông vì họ bơ vơ tất tưởi như đà đàn chiên không có người chăn dắt, thì Chúa chạnh lòng thương. Thấy anh em bơ vơ tất tưởi, thấy anh em chị em khao khát tìm kiếm được lắng nghe lời của Chúa, thấy anh chị em khao khát được nhận biết Chúa mà không có ai rao giảng, không có ai giảng dạy, và không có ai giúp anh chị em đến với Chúa để được Chúa chữa lành, thì Chúa cũng chạnh lòng thương. Và Chúa nói lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Ngày hôm nay biết bao nhiêu người khao khát được muốn nghe giảng dạy, được muốn nghe loan báo và được chữa lành, nhưng nhìn ra cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát, thợ gặt ít quá, thưa anh chị em. thời gian ít quá, thì chỉ có một điều mà chúng ta cần phải làm, đó là theo lời mời gọi của Chúa, các con hãy xin chủ ruộng là ai? Là Chúa Cha sai thợ gặt đến để mà làm gì? Để mà chăn dắt đoàn chiên. Các con hãy sai xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín rồi đó mà chẳng có ai đi gặt cả. Anh, lúa chín đó là gì? Là tấm lòng của anh chị em đang khao khát được muốn nghe lời của Chúa, đang khao khát được muốn nghe những lời giảng dạy, đang khao khát được muốn nghe loan báo, đang khao khát được chữa lành. Đó, lúa chín rồi đó mà chẳng có ai đến cả. Chẳng có ai cho anh chị em được nghe lời của Chúa, chẳng có anh chị em ai giảng dạy cho anh chị em, chẳng có anh giúp anh chị em đến với Chúa để được Chúa sờ chạm, để được Chúa chữa lành. Cho nên anh chị em ngửa mặt lên trời và cầu nguyện: lạy Chúa, xưa Chúa đã phán,
lúa chín đầy đồng và thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ điền nhiệt thành để
chúng ta nghe rõ nhé. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ, xin Chúa hãy cho có nhiều tông đồ nhiệt thành, phải không? Xin Chúa hãy cho có nhiều thợ gặt lành nghề để đi mà gặt lúa. Có khi thợ gặt thì có, nhưng mà không có thợ lành nghề. Cho nên là những người thợ ấy thay vì gặt lúa thì lại gặt cỏ. Gặt lúa không gặt mà đi gặt cỏ. Những người thợ đó thay vì đi chăm sóc con chiên thì lại đi đuổi con chiên đi. Thay vì chăm sóc những con chiên gầy, con chiên bệnh hoạn, con chiên yếu đau, đi tìm con chiên lạc thì lại chỉ đi tìm con chiên béo. Lại o bế con chiên giàu. Lại chăm sóc con chiên mập. Đấy không phải là những người thợ gặt ở trong cánh đồng truyền giáo, mà Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện để có nhiều tông đồ nhiệt thành để gặt những lúa chín rồi đó mà không có người gặt. Những hạt lúa chín đây là lòng khao khát của anh chị em, là nhiều nơi, nhiều vùng, nhiều miền mà họ chưa được ánh sáng tin mừng soi chiếu, dân vẫn còn đang ngồi trong bóng tối. Bóng tối là chưa được ánh sáng tin mừng đến. Và làm sao có ánh sáng tin mừng đến được nếu mà không có những người dấn thân ra đi đến những vùng sâu vùng xa, đến những con người đang khao khát, đến với những con người khô khan nguội lạnh, đến với những con người đang là mong mỏi được lắng nghe lời của Chúa, nghe lời giảng dạy và được hướng dẫn để đến gặp gỡ Chúa, để Chúa sờ chạm và Chúa chữa lành. Đó là cái nỗi niềm của Chúa Giêsu. Ngài luôn luôn chạy lòng thương. Và ngày hôm nay cái nỗi niềm ấy, cái tâm sự ấy của Chúa còn hay không? Vẫn còn. Nhìn vào cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát, còn bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ con người chưa được nhận biết Chúa. Rồi nhìn vào số lượng những người mà được Chúa mời gọi và đáp lại để ra đi loan báo tin mừng, làm chứng cho tin mừng, chúng ta thấy số lượng cũng đã ít rồi. Số lượng càng ngày càng giảm, đúng không ạ? Số lượng đã giảm mà chất lượng còn giảm thì còn nguy hiểm hơn nữa, đúng không? Có khi có số lượng ấy mà lại không có chất lượng. Có khi có nhiều thợ ấy nhưng mà toàn là thợ dỏm. Có nhiều người chăn đó nhưng mà toàn là người chăn thuê thôi. Còn cái chất lượng những người mà chúng ta cầu nguyện xong mình bỗng hát bài đó xong, tôi bỗng thấy giật mình là đứng ngực mình, xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa Trời. Đoàn chúng con có nghĩa là mình không phải mình chỉ cầu nguyện cho người khác, mình bảo rằng cầu cho người này người kia trở thành tông đồ nhiệt thành, mục tử nhiệt thành, nhưng mà lại cho đoàn chúng con là mỗi một người chúng con phải trở thành tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa Trời. Mình hát như vậy là mình bỗng thấy rằng chính mình có bổn phận phải làm cái công việc đó. Đừng có ngồi mà trách người này, trách người kia. Đừng có ngồi trách người này, trách người kia. Có khi anh chị em cũng trách cả chúng tôi nữa, là những người mục tử mà toàn là đi chăn cái gì đâu mà chẳng chăn chiên, mà toàn là chăn chăn dê. Chị nói làm tôi thấy xấu hổ thật. Mà thực sự là như vậy. Đôi khi mình đi tìm dê mình chăn, nhưng mà đâu có tìm chiên mình chăn đâu, đúng không ạ? Rồi đôi khi mình được Chúa sai đi mà làm cái công việc của Chúa. Chúa chỉ làm có ba việc thôi theo ý của Cha. Thứ nhất là đi giảng dạy, thứ hai là loan báo, thứ ba là chữa lành. Chúa chỉ làm ba cái công việc đó trong suốt quãng đời sống ở trên dương thế: loan báo, giảng dạy và chữa lành, thực hiện thánh ý của Cha. Còn chúng tôi là những người được Chúa gọi, Chúa chọn và Chúa sai đi. Chúa mời gọi làm ba việc là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Cái gì cũng làm, mỗi cái ba đó là ma, cái việc đó là không làm. Tự mình giẫm ngực mình, lạy Chúa xin tha thứ cho con, xin Chúa xót thương con. Chúa đã gọi con, Chúa đã chọn con để đi gặt lúa cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát, để đi theo chân Chúa mà làm ba công việc là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Mà cái gì con cũng làm, mỗi ba cái việc chính thì con lại quên, con không làm. Con đang bận đi câu cá, con đang bận đi săn, con đang bận đi mua sắm, con đang bận phải xây cất cái này cái kia, con đang bận xây cơ sở, hay là con đang bận đi coi show, coi show nữa. Lạy Chúa xin thương xót con, xin tha thứ cho con. Ba cái công việc chính đó là giảng dạy, đó là loan báo và chữa lành. Mà tại sao không làm? Tại sao không làm cái công việc đó? Tại sao không lo học hỏi, nghiên cứu cho nó sâu, cho nó tường, rồi biết cách mà giảng dạy cho người dân được thấu hiểu, giảng làm sao một cách đơn sơ, một cách rõ ràng, một cách chân thành để cho người ta hiểu được. Tại sao lại cứ trên mây trên gió quá, làm người dân chẳng hiểu gì cả? Lạy Chúa xin tha thứ cho con. Tại sao không học hỏi về những phương pháp sư phạm, phương pháp tâm lý để cho mình biết cách mà giảng dạy? Và quan trọng hơn cả, đó là một đời sống cầu nguyện mật thiết gắn bó với Chúa, để mình giảng và mình dạy không phải là những cái gì của mình, nhưng mà như điều Chúa nói, anh em đã lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho nhưng không. Cho nên những cái gì mà tôi lãnh nhận từ Chúa thì tôi phải trao ban những cái tôi lãnh nhận từ Chúa cho anh em mình. Tôi gặp gỡ được Chúa trong cầu nguyện, trong suy niệm, trong chiêm niệm, để tôi sờ chạm được với Chúa, thì lúc đó tôi mới có thể nói cho anh chị em về một Thiên Chúa. Tôi có thể giới thiệu cho anh chị em về một Thiên Chúa mà chính tôi đã gặp gỡ, đã đụng chạm, đã tiếp xúc được. Tôi có lửa ở trong tôi thì mới có thể thắp lửa lên nơi anh chị em được, đúng không? Bài giảng, lời giảng của tôi mà không có hồn thì làm sao truyền cái hồn nó cho anh chị em được, phải không? Trời ơi, cha giảng gì con nghe chẳng có hồn gì cả, đúng không? Có những lúc anh chị em nghe chúng tôi giảng, bảo cha giảng chẳng có hồn gì cả. Rồi có những lúc anh nói, thưa cha, bài giảng của cha hay lắm, nhưng mà nó văn chương, nó bóng bẩy lắm, mà con nghe nó quen quen ở đâu rồi. Hóa ra là ở trên mạng. Đấy. rồi có khi thì vội vàng quá thì in trên mạng xuống rồi đọc xong thấy lúc xuống có người giáo dân mà thưa cha, hôm nay bài giảng của cha hay thật, trời con nghe nó khúc chiết, nó rõ ràng, nó rành mạch lắm, nhưng mà chỉ có điều nó thiếu mình khúc. Mà sao thiếu khúc, sao anh biết sao tôi thiếu khúc? Thế sáng này con đọc cái bài này trên mạng rồi mà. Thì cho dù có hay lắm, cho dù có văn chương lắm, cho dù có cấu trúc lắm, nhưng mà nó không phải là của mình, nó không phải là cái mà mình lãnh nhận từ Chúa. Cho nên mình làm sao mà trao cái đó cho anh chị em mình được, thưa anh chị em. Cho nên Chúa vẫn cứ chăn trở mãi về cánh đồng truyền giáo này. Làm sao có những thợ lành nghề, làm sao có những người thợ có chất lượng để mà biết cách giảng dạy, biết cách loan báo, và với một niềm xác tín rằng quyền năng của Chúa vẫn đang tiếp tục chữa lành những bệnh tật thân xác tâm hồn cho người ta. Cuộc đời của người linh mục tu sĩ, Chúa chỉ đòi hỏi có việc đó thôi. Con làm ba việc này cho ta mà thôi. Ba việc này con làm chưa? Dạ thưa Chúa. Con còn bận những việc khác không? Ba việc này làm chưa? Dạ thưa Chúa. Làm nhưng mà nó cũng làm sao ấy. Thì làm nó cũng dở ương ương ấy. Giảng dạy, loan báo và chữa lành, ba việc đó làm đi đã. Vâng, lạy Chúa, hôm nay con xin quay trở về và xin Chúa tiếp lửa trong con, để làm sao mà con có được cái hồn thì con mới truyền được cái hồn cho người khác. Con có được cái lửa, con mới có truyền lửa được cho người khác. Mà chúng tôi thuộc dòng thánh thể, cha thánh lập dòng đó là cha thánh Ferro Giuliano Emma, thì ngài có cái niềm say mê về thánh thể. Và người ta nói rằng mỗi lần khi mà ngài được mời gọi giảng về thánh thể, ngài nói về thánh thể một cách say sưa, một cách say mê, mà người ta tạc một tấm hình, cái tượng là tóc ngài cứ dựng đứng lên. Là khi mà nói về thánh thể là tự nhiên nói một cách say sưa, tóc nó cứ dựng đứng cả lên như vậy. Thì hôm nay nói không say sưa mà tóc vẫn dựng đứng lên được là nhờ cái gì?
Keo.
Xịt keo. Xịt keo. Nói đúng. Rất là bóng bẩy, rất là văn chương, và toàn là xịt keo thôi. Nó dựng lên chứ làm gì mà có thật. Nó không có tự nhiên được. Nó không có tự nhiên được phải không ạ? Mà anh chị em mình thường nghe cái gì nó một cách tự nhiên, nó gần gũi thì nó dễ đón nhận hơn. Còn cái gì mà nó là sách vở, nó gì là văn chương, nó là những cái gì mà không của người đó, thì cho dù thay thế nào đi chăng nữa, anh chị em nghe nó vẫn cứ như là nước đổ lá khoai, hoặc là nước đổ đồ vịt. Lá khoai với lá môn là một mà ông. Mà nước đổ đồ vịt. Thì anh chị em, vì vậy mà chúng tôi rất cần sự cầu nguyện của anh chị em, rất cần. Nếu chị em không cầu nguyện cho chúng tôi thì thiệt thòi cũng là về phía chính anh chị em. Anh chị em trách, anh chị em móc, có trách rồi còn móc nữa, gọi là trách móc. Còn tay móc còn thêm cái mỉa nữa. Phải không ạ? Trách móc mỉa mai thì cũng đúng thôi. Cũng đúng thôi. Nhưng mà nếu chỉ trách móc mỉa mai không mà không tích cực lên thì chả có gì thay đổi được. Mà có khi nó còn tệ hơn nữa. Nó còn tệ hơn nữa là làm cho khoảng cách giữa người mục tử và con chiên nó càng ngày nó càng xa ra, càng xa ra. Thì một bên thì có thành kiến, một bên thì có mặc cảm. Cứ gặp anh là anh chê tôi giảng dở, là tôi không muốn gặp anh nữa. Đúng không? Đó, cho nên là làm sao để cho cái khoảng cách giữa mục tử và con chiên nó gần. Thì thưa anh chị em, chúng tôi tha thiết xin anh chị em một điều rất quan trọng, rất cần thiết, đừng bao giờ quên, đó là cầu nguyện cho chúng tôi. Anh chị em nghĩ, thưa cha, cha cầu nguyện cho con cái này, cha cầu nguyện cho con cái kia, thưa cha, cha khấn cho con cái nọ, cha khấn cho con cái kia. Tôi luôn trả lời là vâng, cứ tin tưởng vào Chúa, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em được những ơn như lòng mong ước. Nhưng cũng đừng quên cầu nguyện cho bản thân tôi. Thưa cha, cha mà cũng cần cầu nguyện. Vâng, rất cần là lần khác. Và sau khi trải qua những thời gian bị thử thách nặng nề, những lúc cảm thấy như là muốn bỏ cuộc, cảm thấy như là muốn ngã lòng, làm sao để mà thực hiện được sứ mạng của Chúa đó là loan báo, đó là giảng dạy, đó là chữa lành. Thì tôi được một cái niềm an ủi, đó là rất nhiều anh chị em âm thầm lặng lẽ vẫn thư cha, con vẫn nhớ mỗi tối đọc cho cha một kinh kính mừng. Thưa cha, con vẫn nhớ cầu nguyện cho cha, cứ vững tin đi cha, can đảm lên đi cha. Tôi thấy rằng là những người giáo dân thực sự là thương những người mục tử, là cầu nguyện cho những anh chị, cho chúng tôi, cầu nguyện để chúng tôi làm đúng những điều mà Chúa muốn chúng tôi làm, chứ không phải làm những điều mà chúng tôi muốn làm. Làm những điều Chúa muốn chúng tôi làm, mà những điều Chúa muốn chỉ là ba việc Chúa vẫn làm, đó là giảng dạy, loan báo và chữa lành. Thế thì khi mà gắn bó được với Chúa thì lúc đó lời giảng dạy của mình mới là lời giảng dạy cho người khác nghe thì nhận ra Chúa. Lời loan báo của mình là lời loan báo mà mình đã được đụng chạm, tiếp xúc với đấng vô hình, để loan báo cho anh chị em thấy như là đấng hữu hình ở giữa anh chị em. Nghe lời loan báo ấy, chị em vững tin rằng wow, đây là một lời loan báo thực sự. Vì cái người loan báo ấy đã đụng chạm, đã tiếp xúc được với đấng vô hình rồi. Và lời cầu nguyện chữa lành là lời cầu nguyện với tất cả niềm tin tưởng thực sự vào Chúa, để chị em thấy được rằng ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện những điều lạ lùng ấy. Một Đức Giê-xu hàng sống mà, chứ không phải là một Đức Giê-xu của lịch sử mà thôi. Đức Giê-xu của lịch sử ấy, nhưng mà lại là một Đức Giê-xu hằng sống, chứ không phải là một Đức Giê-xu của một cái quá khứ. Đức Giê-xu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một cơ. Cho nên thưa anh chị em, nếu mà chúng ta có được cái niềm thao thức như Đức Giê-xu thì hãy cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo, rồi mỗi một người cũng cầu nguyện cho chính mình trở thành tông đồ nhiệt thành đi loan báo nước trời, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của linh mục tu sĩ không mà thôi nha. Không phải chỉ nhiệm vụ của linh mục tu sĩ, nhưng mà là nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta, những người tin vào Đức Giê-xu Kitô, lãnh nhận phép rửa là con của Chúa, lãnh nhận bí tích thêm sức, mình được đầy tràn Thánh Thần và trở thành người đi loan báo, và nhất là làm chứng cho tin mình. Cái lời loan báo có giá trị nhất là lời làm chứng. Lời giảng dạy mà đánh động người ta nhất là lời giảng dạy của người đã sống được cái điều đó. Cho nên Đức Giáo Hoàng John Paul II và ngay cả Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng nói, ngày hôm nay thế giới này người ta cần những người làm chứng hơn là những thầy dạy. Người ta cần những người sống, những người thực hành hơn là những lý thuyết gia. Rất cần những người làm chứng, những người đã sống, chứ không cần những người chỉ nói, chỉ lý thuyết mà thôi. Vì vậy mà tôi cũng như anh chị em, mỗi một người chúng ta trong vai trò của mình là linh mục tu sĩ, là người giáo dân, ai cũng phải lãnh cái sứ mạng đó là loan báo và làm chứng cho tin mừng. Thì Thánh Phaolô nói, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Vì vậy mà có những vùng, có những miền thiếu linh mục tu sĩ, thì chính những người giáo dân gom nhau lại, rồi họ cầu nguyện, họ chia sẻ, rồi họ đóng góp xây dựng giáo hội bằng chính cái khả năng của họ. Cho nên đừng cứ phải dựa dẫm vào linh mục tu sĩ. Chúng ta không dựa dẫm vào linh mục tu sĩ, có thì rất là tốt, rất cần. Nhưng mà trong những trường hợp, những nơi, những miền mà không có đủ linh mục tu sĩ đến để mà phục vụ anh chị em, thì chính anh chị em là những người mà mình phải chủ động làm cái công việc ấy nha. Chủ động làm công việc ấy, ta họp nhau, ta cầu nguyện, ta chia sẻ, rồi ta ra đi làm việc tông đồ, làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc sống của anh chị em. Có khi lời giảng của chúng tôi ra rạ trên tòa giảng chẳng tác động gì đến ai, nhưng mà một việc bác ái, một việc tông đồ, một cái hy sinh của anh chị em lại làm cho nhiều người khác nhận ra Chúa hơn. Tôi thấy sáng hôm nay có mấy anh chị nói thì cha đi với chúng con, thì lên xe họ chở đi. Và cha cứ đi theo con. Đi một hồi thì vô trong cái nhà gọi là nursing home, nhà của những nhà là viện dưỡng lão, những người già, những người bệnh, những người neo đơn. Thì vô đó tôi thấy hình ảnh mà những người giáo dân đến thăm những người bệnh, mà thấy anh ấy ôm với người bệnh rồi anh bắt tay anh hỏi han một cách rất là vui. Rồi bên cạnh đó có một số những người bệnh khác không có quen biết. Tôi đứng tôi thấy có một chị lại bắt tay chị bà này, rồi lại ôm hôn bà kia, rồi lại vỗ vai ông nọ, làm cho những người già dù là họ không hiểu được tiếng nhưng mà thấy cử chỉ ân cần thăm hỏi như vậy, họ cảm thấy họ được an ủi rất là nhiều. Thì tôi cũng thấy rằng hình ảnh này mai mốt cũng là mình thôi, phải không? 20 năm hoặc 30 năm nữa thì mình cũng thế thôi chứ. Và mình lúc như thế thì mình cũng rất là mong được có một người nào đến an ủi, chia sẻ, nâng đỡ với mình. Vậy mà công việc của anh chị em rất là quan trọng, rất là cần thiết, là loan báo và làm chứng cho tin mừng trong chính gia đình của mình, trong giáo xứ của mình, rồi trong cái môi trường mà mình sinh hoạt, mình làm việc. Mỗi anh chị em có bổn phận, có trách nhiệm làm cái công việc đó. Và mình làm việc đó một cách rất là tự nhiên thôi, một cách rất là tự nhiên thôi, một lời hỏi thăm, một lời chia sẻ, đó là mình đang làm chứng. Hôm cơn bão nó đến, hồi đó là bên New York rồi New Jersey, thì tôi đến nhà các anh bạn, anh ấy nói thì dài chạy bão rồi, chờ ở đây là tiêu rồi, không có máy bay, không có đâu, chẳng phải đi thôi. Thế thì nhà anh ấy hôm đó là cúp điện, vừa cúp điện vừa rồi cúp nước rồi đủ thứ, bão táp nó tới mà, cho nên phải chạy bão. Thế thì anh có cái máy phát điện, anh ấy mở máy phát điện xong rồi lúc mà chúng tôi đi, lúc đang dọn đồ, thôi anh lui cui kéo cái máy phát điện sang nhà bên cạnh. Tôi nói anh đem máy phát điện đi gửi sao, sợ mất à? Bảo không chứ, con đem sang để con phát điện cho cái nhà bên cạnh. Bảo bên cạnh đó là ai? Bên cạnh đó là một người nước ngoài, ông bà già đó là người Mỹ về hưu rồi, mà 70-80 không có con cháu gì cả, bây giờ cúp điện như thế này đâu có điện đóm gì đâu, cho nên con sang đó con để máy phát điện rồi con phát nổ cho ông bà rồi cha con mình đi chạy bão. Thế thì thu dọn xong một tí anh lại lui cui chạy sang lần nữa, tôi bảo thôi đi chứ còn làm gì nữa. Bảo cha còn cái can xăng, con quên chưa đưa xăng sang để cho họ, không có xăng lấy gì mà máy phát điện chạy, để can xăng đó đổ xong rồi giật máy phát điện rồi lên đường đi. Thế thì đó là những cái hình ảnh mà những người giáo dân ngày hôm nay, các anh chị em, là những người mà làm chứng cho tin mừng bằng những công việc nhỏ của mình thôi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Những công việc nhỏ bé mà mình làm với tình yêu thương thì nó có giá trị vô cùng. Dù chỉ là một ly nước thôi cho người bé mọn, thôi thì tôi uống nước cái đã. Mà anh chị em làm với tất cả tình yêu thì nó có giá trị vô cùng. Nhặt một cọng rác thôi mà làm vì tình yêu thương thì nó có giá trị hơn gấp trăm ngàn lần. Anh chị em dâng cúng một số tiền rất là lớn nhưng mà lại muốn khắc tên mình trên bảng vàng, muốn được mọi người biết đến, muốn được mọi người rêu rao lên cho bàn dân thiên hạ biết rằng đây là việc tôi làm. Và khi chị em làm như vậy thì Chúa bảo con đã được thiên hạ trả công cả rồi. Cho nên một cọng rác thôi, thưa chị em, nhặt một cọng rác thôi vì lòng yêu mến Chúa là một việc tông đồ có giá trị lắm. Và những lời chứng hùng hồn nhất vẫn là những lời chứng không lời, là những lời chứng bằng chính việc làm của anh chị em trong gia đình của mình, trong môi trường mình sinh sống, trong khu xóm của mình, trong cộng đồng của mình sinh hoạt. Làm sao mỗi người chúng ta trở thành những lời chứng ấy, và những lời chứng hùng hồn là những lời chứng bằng cuộc sống của mình, Và những lời đó anh chị em làm thì anh chị em sẽ được Chúa chúc phúc, anh chị em sẽ được Chúa đồng hành với anh chị em. Vì Chúa sai các tông đồ đi làm công việc ấy, và Chúa nói rằng thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thì Chúa cũng vẫn ở với anh chị em mọi ngày cho đến tận thế, trong đời sống gia đình của anh chị em, trong đời sống chứng nhân của anh chị em. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng.
Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, đem tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi.